Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, trong những ngày mùa vọng này, lời Chúa liên tục mời gọi chúng ta sám hối, và sám hối một cách triệt để, sám hối một cách tận căn để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Và đỉnh cao của lời mời gọi ấy đã được chính tin mừng Luca hôm nay công bố khi thuật lại việc Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đến miền hoang địa rao giảng, kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, nếu như xưa kia Thiên Chúa đã sai ngôn sứ của người đến để hoán cải dân, thì hôm nay Thiên Chúa cũng sai ngôn sứ của người đến để hoán cải tất cả chúng ta. Hôm nay vì ngôn sứ của Thiên Chúa vẫn đang lớn tiếng khẩn thiết van nài chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không thể nghe thấy tiếng van nài khẩn thiết ấy nếu chúng ta không lắng nghe với tất cả tâm lòng. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Điệp khúc ấy vẫn vang vọng, vẫn lặp đi lặp lại từng giây phút, từng ngày sống của mỗi người chúng ta. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta phải dọn thế nào đây, phải sửa thế nào đây? Trước hết, vị ngôn sứ nói, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, có nghĩa là mọi hố tham phải lấp cho đầy. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi hố tham phải lấp cho đầy. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải ra sức mà gian lận, mà vơ vét cho đầy túi tham của chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải ra sức mà tham nhũng, mà hối lộ, mà bán rẻ lương tâm của mình để kiếm thêm chút tiền, chút bạc, kiếm thêm chút địa vị, chút quyền hành. Nhưng trái lại, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, có nghĩa là chúng ta đừng tham lam nữa, đừng vơ vét nữa, đừng phù phép để biến những gì của người khác thành của mình nữa. Lòng tham của con người là không giới hạn, không có đáy. Con người tham đủ mọi thứ: tham tiền tài, tham danh vọng, tham lạc thú. Nếu không biết dừng lại, nếu không biết thay đổi, nếu không biết sám hối, thì cái lòng tham không đáy ấy sẽ biến thành một cái hố tử thần. Một cái hố tử thần sẽ nuốt chửng con người chúng ta và phá hủy con đường của Thiên Chúa. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, còn có nghĩa là chúng ta phải lấp đầy đi tất cả mọi hố sâu, mọi vực thẳm ngăn cách giữa con người với con người. Đó có thể là hố sâu, là vực thẳm ngăn cách người giàu với người nghèo. Đó có thể là hố sâu, là vực thẳm ngăn cách của sự kỳ thị chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, giai cấp hoặc tôn giáo. Đó có thể là hố sâu, là vực thẳm của sự mâu thuẫn bất đồng giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa anh chị em ruột thịt, giữa hàng xóm láng giềng, giữa bạn bè thân thiết. Nói cách khác, tất cả mọi hố sâu, mọi thung lũng, mọi vực thẳm của sự đố kỵ thù ghét, sự vô cảm vô tâm giữa con người với con người cần phải được san lấp, cần phải được san lấp ngay, cần phải được san lấp cho thật đầy, để mọi người không còn bị chia lìa, không còn bị xa cách với nhau. Sau khi đã mời gọi lấp đầy mọi thung lũng, mọi vực thẳm, mọi hố tử thần, chúng ta lại được mời gọi bạt đi tất cả mọi núi đồi nơi tâm hồn chúng ta. Thật vậy, vị ngôn sứ nói tiếp, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Núi đồi nơi tâm hồn chúng ta là gì vậy? Thưa, đó là thói kiêu ngạo tự mãn của chúng ta. Kiêu ngạo tự mãn, nhiều người tự cho mình cách quyền của Thiên Chúa, tự biến mình thành Thiên Chúa của chính mình, khi họ tự mình định đoạt cái gì là đúng, cái gì là sai, mà bất chấp lề luật của Thiên Chúa. Kiêu ngạo tự mãn, nhiều người tự cho mình cái quyền của Thiên Chúa, tự biến mình thành Thiên Chúa của chính mình, khi người ta phá vỡ khế ước hôn nhân bằng hành vi ly dị, khi người ta phá vỡ tương quan thánh thiêng giữa con người với con người, giữa người nam với người nữ bằng tương quan đồng tính, khi người ta chối bỏ và giết chết những thai nhi đang còn trong bụng mẹ bằng hành vi phá thai, và khi người ta tiến hành sản xuất sự sống bằng hành vi thụ tinh nhân tạo, vân vân và vân vân. Kiêu ngạo tự mãn, nhiều người tự cho mình cái quyền của Thiên Chúa, tự biến mình thành Thiên Chúa của chính mình, khi người ta chủ trương một lối sống không cần Thiên Chúa, một lối sống lấy mình làm trung tâm, một lối sống coi tiền tài, danh vọng, lạc thú là tất cả, một lối sống tương đối hóa tất cả các mầu nhiệm đức tin, tương đối hóa cả các bí tích. Tự thấy mình tốt lành thánh thiện, nhiều người khi xét mình xưng tội lại thấy mình chẳng có tội gì là nghiêm trọng, chẳng có tội gì để mà ăn năn, chẳng có tội gì để mà xưng thú. Thậm chí nhiều người khỏe mạnh, sau nhiều năm không tham dự thánh lễ, không xưng tội rước lễ, vậy mà họ vẫn chẳng thấy mình có sai lỗi gì. Kiêu ngạo tự mãn, đó là những núi đồi chúng ta cần bạt xuống, bạt ngay xuống để dọn đường cho Chúa đến. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Còn những khúc quanh co, vị ngôn sứ nói, phải uốn cho ngay. Thực trạng quanh co của con người hôm nay đòi buộc chúng ta phải bắt tay vào cuộc để uốn cho ngay, để dọn đường cho Chúa đến. Gian lận lường gạt, tráo trở lọc lừa không chỉ diễn ra nơi phố xá chợ đời, nơi đối thủ, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp hay đồng hương, nhưng còn diễn ra ngay cả nơi những anh chị em ruột thịt, nơi cha mẹ, con cái, nơi máu mủ ruột rà. Tất cả đều phải thay đổi, tất cả phải uốn cho ngay để dọn đường cho Chúa đến. Đừng sống quanh co nữa, đừng gian lận lường gạt nữa, đừng tráo trở lọc lừa nữa. Hãy sửa lối dọn đường cho Chúa đến. Sửa lối dọn đường cho Chúa không phải chỉ là lấp đầy mọi thung lũng, mọi hố sâu, cũng không phải chỉ là gạt cho thấp mọi núi đồi, và cũng không phải chỉ là uốn cho ngay mọi khúc quanh co. Nhưng sửa lối dọn đường cho Chúa là đồng thời chúng ta phải thực hiện tất cả những điều ấy, không quên sót điều nào. Và đồng thời cũng đừng quên rằng những đoạn đường lồi lõm là thói thay đổi thất thường, thói dở hơi ương ngành, thói hầm hầm mát mát nơi con người chúng ta cũng cần phải được san cho bằng, cần phải được gạt cho thấp. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, trước thực trạng con người xấu xa của mình, chúng ta được mời gọi hãy sám hối triệt để, sám hối tận căn để trở về với Thiên Chúa. Sám hối trong suy nghĩ, sám hối trong lời nói, sám hối trong hành động và sám hối trong cách sống của mình. Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và sống đúng những gì Thiên Chúa dạy là chúng ta đã triệt hạ được mọi thung lũng, mọi núi đồi, mọi khúc quanh co và mọi nơi lồi lõm trong tâm hồn chúng ta. Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và sống đúng những gì Thiên Chúa dạy là chúng ta đã sửa lối, đã dọn đường cho Chúa đến. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, thân phận con người mỏng giòn yếu đuối hay xa đi ngã lại, làm sao chúng ta có thể triệt hạ hết mọi thung lũng, mọi núi đồi, mọi khúc quanh co và mọi nơi lồi lõm trong tâm hồn chúng ta? Làm sao chúng ta có thể hoàn toàn nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và sống đúng những gì Thiên Chúa dạy chúng ta? Làm sao chúng ta có thể sửa lối, mở đường? Làm sao chúng ta có thể vạch được một quan lộ thẳng băng cho Chúa đến? Vẫn biết rằng thân phận con người bất toàn, tội lỗi mà phải thực hiện những điều đó là rất khó, là vô cùng khó. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta sờn lòng nản chí. Khó không có nghĩa là chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Khó không có nghĩa là chúng ta không bắt tay vào cuộc, không làm gì cả. Trái lại, càng khó thì chúng ta lại càng quyết tâm, càng khó thì chúng ta lại càng quyết liệt với cuộc đời của mình để bắt tay vào cuộc, để bắt đầu rồi lại bắt đầu sửa lối dọn đường cho Chúa đến. Triệt để thay đổi cách nhìn, triệt để thay đổi cách sống, triệt để quay trở về với Thiên Chúa. Đó là lời ngôn sứ đang mời gọi tất cả chúng ta. Đó là điều tâm nguyện chúng ta hằng vươn tới. Nhưng vươn tới hoài, vươn tới mãi mà chúng ta vẫn không thể tự mình vươn tới đích được. Hướng đi đã sẵn, con đường đã sẵn, nhưng chúng ta bất lực trong nỗ lực tự mình vươn tới sự thánh thiện vẹn toàn. Chúng ta bất lực trong nỗ lực tự mình vươn tới được Thiên Chúa. Chúng ta bất lực trong nỗ lực tự mình dọn lối, mở đường cho Chúa đến. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, dù chúng ta bất lực thế nào đi chăng nữa, nhưng đừng có ai trong chúng ta vì thế mà nản lòng thất vọng. Vì dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng đã cố gắng. Chúng ta đã cố gắng để tìm một hướng đi. Chúng ta đã cố gắng để bắt tay vào cuộc. Chúng ta đã cố gắng để dọn đường cho Chúa đến. Và khi chúng ta đã cố gắng như thế thì Chúa sẽ đến. Người sẽ đến để hoàn tất những gì tốt đẹp Người đã khởi sự nơi cuộc đời chúng ta. Người sẽ đón gặp chúng ta, Người sẽ tỏ mình ra cho chúng ta, và Người sẽ cứu độ tất cả chúng ta. Đúng như lời các bài đọc thứ nhất và thứ hai của lời Chúa hôm nay đã công bố. Ước gì lời Chúa Kitô hoán cải cuộc đời chúng ta và dẫn chúng ta đi trong chân lý của Người. Amen.